Những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây xin được mời quý vị. Trên đường live của đài cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng thì kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, lúc nào cũng khỏe anh.
Yeah. Khỏe nhưng mà rất là lu bu phải không? Rất là nhiều chuyện là mình phải lo từ đây cho đến cuối năm ha.
Dạ, mùa Giáng sinh này thì ai cũng vậy, không riêng Tiến Dũng nữa. Quý vị thì bận rộn, gọi là nhà thờ, rồi ngay cả mua sắm, rồi trang trí nhà cửa, vân vân, phải không anh? Anh Tính, Tiến Dũng nghĩ chắc cũng bận.
Dạ vâng, cũng hồi họp rồi cũng làm rất là nhiều việc trong cái mùa lễ cuối năm này, cũng tất bật bận rộn. Còn Tính thấy tưởng tượng như là giống như là một cái Tết ở Việt Nam cũng bằng vậy đó.
Dạ, đúng là như vậy Hoàng Tính. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những cái bản tin thị trường cũng như bản tin kinh tế ngày hôm nay, thì chúng ta đi qua một vòng về thị trường chứng khoán. Phải nói rằng thị trường chứng khoán sáng thì rớt điểm, bây giờ lại tăng điểm trở lại mà tăng mạnh nữa quý vị. Riêng về Dow Jones đã tăng lên 191 điểm và số hiện tại 17.759 điểm. Và Nasdaq thì tăng 6 điểm và số hiện tại là 5.104 điểm. S&P 500 thì tăng được 15 điểm và số hiện tại là 2.079 điểm. Thi nốt 10 năm là 2.25%. Dầu thô thì tăng khoảng gần 45 xu, một thùng dầu thô là 38 đồng 16 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Rồi vàng thì nó là tăng khoảng 50% của một ngày, khoảng 1.600 đồng một ao. Hiện ba vàng là 1.080 đồng 80 xu. Và với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%, tuần rồi cao nhất là 3.82%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.96%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.500 đồng, bán ra là 22.600 đồng. Vàng thì mua vào là 33.140.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.200.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Morgan Stanley. Chúng biết Morgan Stanley là một cái công ty cũng không phải là nhỏ về finance. Cái buổi tin này đó thật sự không có tốt lắm khi mà họ ra cái quyết định là cắt giảm khoảng 1.200 nhân viên, mà không phải riêng Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới các thưa vị. Và con số này khoảng 25% cái workforce của cái company Morgan Stanley, và đa số họ tập trung vào khoảng 750 công an việc làm, là những người đa số làm ở human resource, tức là ở cái văn phòng tuyển dụng nhân viên. Rồi cái số còn lại là IT position, tức là những người làm về technology, information technology cái thứ vị. Và trong khi đó ngược lại thì Walmart đã create khoảng gần trên 400.000 công ăn việc làm cho Hoa Kỳ. Từ khi mà cái tình hình và gọi là outsource rất là nhiều, và nhiều cái công ty gọi là nhiều cái manufacturing là họ đã outsource, tức là đưa ra nước ngoài, và không phải đưa cái company ra không mà họ cả làm mất đi trên 400.000 công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Mà người ta thường sử dụng cái từ là use the word displaced, tức là thay đổi, hoán vị. Thay vì mướn nhân viên ở nước Mỹ thì nhân viên nó không mướn nữa mà đưa cái công ty ra khỏi Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ lại mất đi một cái công ăn việc làm, một số lượng người rất là lớn. Trong khi đó thì họ lại mướn bên China. Đơn giản như thế này, Tiến Dũng có một cái công ty 10 người làm ở Hoa Kỳ, mà sau một thời gian làm rồi Dũng muốn có lợi nhuận nhiều hơn, thì Dũng đưa cái công ty đó qua bên Trung Quốc, qua bên Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào khác, thì 10 người ở đó làm công ty Dũng sẽ bị thất nghiệp. Đó là cái tình trạng hiện tại ở Hoa Kỳ. Nhưng mà Walmart lại thu nhận những người đó, tức là give back all the part that some, tức là họ kéo lại đa số những cái số người mà bị mất đi đó. Thì Walmart trong khi đó lại đưa tay ra đón nhận. Hình như cái câu này họ nói là họ không phải vừa là biện minh cho cái Walmart những cái bản tin xấu trước đây, nhưng mà thật sự là như vậy. Walmart khi họ bắt đầu cái company khởi sắc từ năm 1962, thời điểm đó cái công ty của họ chỉ có 21.000, xin lỗi, từ 1962 thì thời điểm đó bắt đầu khoảng 21.000 người, nhưng mà từ vài trăm người lên đến khoảng năm 1980 đó, là khoảng 18 năm sau đó, là họ có được khoảng 21.000 người. Rồi năm 1992 họ lên đến 371.000 người, nhưng đến ngày hôm nay con số người họ có được, nhân viên họ được 1 triệu 400.000 nhân viên trên toàn nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là Walmart. là một cái công ty lớn hầu như nhất nhì ở Hoa Kỳ. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến AT&T. Quý vị biết là AT&T thì một cái công ty chuyên lo về những cái mạng truyền, những cái mạng về telecom, v.v. Thì trước đây thì Google đã đưa ra cái bản tin họ sẽ có những cái cable hay là những cái geek power hay là fiber optic rất là mạnh để thể service một cái tốc độ, dùng cái từ mà giống người Bắc là tốc độ khủng đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm qua AT&T họ sẽ delivery một cái ultra high speed internet khoảng 38 thành phố, và những thành phố đa số thành phố lớn, chúng ta biết là cũng như là New York hay là những thành phố ở bên California, vân vân. Và họ nói rằng họ sẽ không biết cái số tiền chúng ta phải trả bao nhiêu cho cái service này, nhưng mà nó lên cái tốc độ lên 1 gig, 1 gigabit per second. Nếu mà so ra cái tốc độ hiện tại bây giờ chúng ta đang xài đó, thì nó hơn nó khoảng hàng trăm lần cái tốc độ mà chúng ta xài internet hiện tại bây giờ, thưa vị. AT&T cũng hứa hẹn rằng trong tương lai một năm tới đây, có thể rằng trên 1 triệu location, tức là trên 1 triệu những cái địa điểm khác nhau trên nước Mỹ sẽ có dùng cái gọi là cái tốc độ khủng này của AT&T. Và theo như cái con số này mà được tăng lên và tốc độ tăng lên thì cơ hội phát triển như vậy đó, thưa vị. Thì thật sự ra thì phải nói là cái công nghệ này giúp ích cho con người ta rất là nhiều. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có Pentagon, tức là về Bộ Quốc phòng ở bên Pentagon là Ngũ Giác Đài thì phải. Họ cũng đã nói họ sẽ giảm đi cái con số gọi là cho quốc phòng đó đến 15 tỷ Mỹ Kim. Theo như The Nation Defense Authorization, họ dùng chữ tắt là NDAA đó, thì họ cái quốc hội đã thông qua tháng vừa rồi có cái quyết định chữ ký của tổng thống Barack Obama. Thì họ nói rằng cái defense, cái budget, tức là cái số tiền cho quốc phòng đó cho năm 2016 sẽ còn có 607 tỷ mà thôi, và chuyển qua năm 2017 thì xuống nữa là còn 592 tỷ. Mà số tiền này thấy là rất lớn, nhưng thật sự không phải riêng về quốc phòng của Hoa Kỳ. Số tiền của năm 16-17 này đó là nó vận hành cả thế giới, ngay cả overseas, thưa vị. Ngay cái bay, những cái bay nào Hoa Kỳ có đặt căn cứ thì cái tiền cũng đổ vào đó, và khoảng nó một năm mà chi ra đến 600 mấy tỷ Mỹ Kim, thì đó là phải con số nhỏ của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng đối với Hoa Kỳ, con số nhỏ quốc gia khác nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì thật sự con số này cũng không có lớn lao lắm, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này trước đây thì Đức Dũng có gửi đến vị nói về cái United Health. Phải nói United Health là một công ty bán về bảo hiểm y tế. Trước đây thì khoảng chừng 2-3 tuần về trước đó, họ đã hăm dọa rằng họ sẽ không có nhận cái Obamacare nữa. Khi bước qua năm 2016, hoàn toàn họ không muốn nhận một cái chương trình bảo hiểm về Obamacare. Nhưng mà hôm nay họ hình như chắc sợ mất lòng hay sao đó, họ lại đổi lại cái chiều hướng mới. Họ sẽ nhận, nhưng mà họ đưa ra thông điệp này cho tất cả những tiểu bang của Hoa Kỳ. Họ sẽ nhận cái Obamacare, nhưng mà họ sẽ không có trả tiền cho những cái broker. Thí dụ như Tiến Dũng là người đứng ra bán bảo hiểm cho quý vị. Ở Dũng nói là Tiến Dũng sẽ ghi danh cho Obamacare quý vị. Và tùy theo cái company bảo hiểm nào quý vị muốn participate, muốn tham gia. Thì nhưng mà Dũng nhận hết tất cả bảo hiểm khác. Thì khi mà mua bảo hiểm cho quý vị rồi đó, thì cái công ty bảo hiểm đó, ví dụ như là United Healthcare hay là Aetna hay là Blue Cross Blue Shield, sẽ trả một cái tiền khoản khuê hồng cho cái người đứng ra để bán bảo hiểm đó. Nó tương tự như bán bảo hiểm xe hơi hay là bán bảo hiểm nhà, vân vân. Nhưng mà bây giờ tất cả các công ty khác, bảo hiểm khác, thì họ trả tiền cho broker, tức là người đứng ra giúp người làm giấy tờ. Nhưng mà United Healthcare họ nói rằng, United Health họ nói là no, chúng tôi không có trả cho cái broker. Và cái điều này nếu mà xảy ra đó, thì thật sự broker cũng chẳng có mài, chẳng có mất công phí của làm gì để mà giúp quý vị mua cái bảo hiểm của United Health, vì họ đã làm công không. Thì cái điều đó rõ ràng là một ná bắn cả hai chim. Chúng ta thấy rõ ràng khi mà họ không có nhận trả tiền cho những người broker bán bảo hiểm rồi đó, thì chắc chắn những người broker này chẳng có giúp cho họ làm gì. Thì cái người mua bảo hiểm Obamacare sẽ giảm xuống đáng kể. Và họ thật sự họ cũng chẳng muốn bán bảo hiểm cho những người mà có chương trình bảo hiểm Obamacare, vì những người này trước đây Dũng có nói rằng hình như là cả cuộc đời họ từ đầu tiên cho đến bây giờ 50 tuổi hay là 30 tuổi hay là 20 tuổi họ không có bảo hiểm trong tay, thì họ không đi bác sĩ. Bây giờ đùng họ có bảo hiểm, họ đi bác sĩ. Đi bác sĩ thì lại tốn tiền, lòi ra nhiều bệnh, thì công ty bảo hiểm họ sẽ trả tiền rất là nhiều. Thì vì đó thì cái United Health họ không muốn nhận những cái người đó, và họ đã đưa ra một cái chiêu thức mà làm cho phải nói rằng một cái ná mà bắn chết cả hai chim của tôi, vì tức là không trả tiền cho broker. Thì không trả tiền cho broker thì chắc chắn những người broker sẽ không có giới thiệu cho cái United Health nữa, vì họ làm công không, họ không có muốn. Đó là điều mà United Health họ bắt đầu áp dụng. Mà trong tương lai nếu thành công như vậy đó, thì nếu mà những bảo hiểm, công ty bảo hiểm khác mà làm theo đó thưa quý vị, thì thật là những người broker rất là thê thảm đó thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến renter, tức là những người mướn thuê nhà đó. Phải nói rằng những người thuê nhà ở Hoa Kỳ đó, đa số là những người sống trên 40 tuổi, cái tuổi đời họ trên 40 tuổi, tức là older than 40 years old, và những người này vừa mới làm sinh nhật 40 tuổi vẫn trong căn nhà mướn của mình. Theo con số đưa ra là trên 51% những người mướn nhà hiện tại bây giờ là trên 40 tuổi. Và theo như cái census, tức là về cái thống kê dân số, thì con số này lên đến khoảng hộ gia đình là 22.400.000 hộ gia đình hiện tại bây giờ đang sống trong những căn nhà mướn. Và theo con số đưa ra là 10 năm về trước, tức là a decade ago đó, là từ năm 2005 đó, là 47% là những người đang thuê nhà, là khoảng tương đương đến 16.400.000 hộ gia đình, là những người này trên 40 tuổi. Nhưng mà bây giờ thì con số này nó tăng lên, trước đây là khoảng 47, bây giờ là 51%. Và cái con số trung bình mà cái nhà, cái một apartment mà mới xây xong đó, là họ trả khoảng 1.372 đồng cho một tháng. Nhưng mà cái số tiền 1.372 đồng cho một tháng đó, so với những người hiện tại bây giờ trên khoảng 51% đó, họ không thể nào trả nổi căn nhà như vậy. Họ trả thấp hơn 500 đồng, tức là khoảng gần 1.300, là khoảng 800 đồng, 872 đồng cho một tháng mà thôi. Trong khi đó tiền thuê nhà bây giờ là 1.372 đồng. Và nếu những người này sống như vậy đó, thì họ không có thuê được căn nhà tốt hơn, họ thuê cái căn nhà gọi là tệ hơn, thấp hơn, rẻ hơn. Và cái khi mà cái bản tin này đưa ra đó, thì quý vị có một cái lời nhắn nhủ rõ ràng. Quý vị, nếu mà có con em chúng ta đó, chúng ta đầu tư vào những chuyện như là xe hơi, những cái điện thoại mắc tiền, hay là những cái số, những cái game vài ba trăm đồng. Mỗi năm chúng ta tốn cho con em chúng ta khoảng vài ngàn đồng cho tiền thôi, tiền game, tiền xe, tiền điện thoại vân vân. Thì chúng ta nên đặt một cái tiêu chí đúng mức. Ví dụ bây giờ chúng ta cho con em chúng ta đi học từ 18 tuổi đến 24 tuổi, hay là 22 tuổi là ra trường 4 năm, hoặc là lên master hay là lên doctorate. Thì chúng ta save tiền cho những con em chúng ta khi họ vừa ra trường đó, chúng ta có thể down cái tiền nhà xuống cho con em chúng ta. Down cái tiền nhà xuống để nó đi làm, nó trả tiền nhà. Thì by the time mà nó khoảng 40 tuổi thì nó có làm chủ một căn nhà rồi, thì chúng ta không cần phải lo nữa. Nếu mà chúng ta lo tiền, đổ những cái tiền vào mà chúng ta phí tiền của em chúng ta sau này lớn lên đó, thật sự ra con em chúng ta sẽ nằm trong cái khoảng 51% người dân Hoa Kỳ mà đi thuê nhà mà thôi. Vậy chúng ta đầu tư ngay giờ phút này thì tốt hơn, thay vì bỏ tiền vào để mua những cái game phí tiền, mua cái điện thoại mắc tiền, mua cái xe mắc tiền. Chúng ta nên đầu tư mua nhà. Chứ con em chúng ta ra trường rồi đi làm có tiền rồi đó, thì có cái nhà thì nó sẽ đổ tiền và trả tiền nhà, sau đó còn lập gia đình có con nữa. Đó là cái sự gọi là đầu tư đúng đắn cho con em chúng ta hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Xin trở lại thần tính.
Dạ vâng, cảm ơn câu nói cũng như là lời khuyên của Tuyến Dũng và cái bản tin cuối đó. Vâng, thưa quý vị, đúng vậy. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi gia đình có mỗi cái cách để mà chúng ta đầu tư riêng. Hy vọng rằng là một cái cách của Tuyến Dũng theo như thực tế hơn thì sẽ tốt hơn cho con em của chúng ta khi mà bắt đầu sau khi mà học hành rồi chuẩn bị ra đại học rồi bắt đầu rồi có việc làm, thì chúng ta cũng an tâm một phần nào khi mà con em của chúng ta có thể tự lập được một phần nào mà khỏi phải nằm trong cái danh sách 51% người đó, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó anh Hoàng Tính. Dạ
vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn trong những lần sau. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.